Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, mùng 10 tháng 4 năm 2014, và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30 giờ Việt Nam, trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, qua câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi trước hết sẽ gửi tới quý vị về Giỗ Tổ Hùng Vương. Tiếp theo là phản ứng trước tuyên bố vừa rồi của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn rằng thuyền nhân là nạn nhân chiến tranh. Liệu người Việt hải ngoại có cần thiết phải giữ quốc tịch Việt Nam không? Phần thời sự còn lại được dành cho lĩnh vực kinh tế Việt Nam, liên quan chuyện tái cơ cấu thủy sản, nỗi buồn của những cánh đồng thuốc lá Tây Ninh và những gì đang cản trở tiềm lực Việt Nam. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết.
Chân Như và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Sri Lanka và Việt Nam thảo luận tăng cường hợp tác song phương trong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang, đến làm việc tại Sri Lanka. Trong ngày thứ Tư, mùng 9 tháng 4, Đại tướng Trần Đại Quang và Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã ký hiệp định về trao đổi tù nhân. Phía Sri Lanka tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai quốc gia. Tại đây, đại diện phía Việt Nam cũng cảm ơn sự ủng hộ của Sri Lanka trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ song phương giữa hai nước. Điều đó không chỉ có lợi cho người dân mà còn mang đến sự hòa bình, phát triển và an ninh cho toàn vùng. Được biết, trong chuyến thăm trên, Việt Nam và Sri Lanka cũng thảo luận nhiều vấn đề khác trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, khủng bố, công nghệ cao, rửa tiền và buôn người.
Myanmar cam kết bảo vệ các nhóm nhân viên cứu trợ quốc tế bị các thành phần quá khích theo Phật giáo tấn công ở các thành phố miền Tây nước này. Lời cam kết trên của Myanmar mới được công bố trên website của Văn phòng Chính phủ, trong đó có đoạn viết rằng Myanmar sẽ hứa đảm bảo an ninh cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế, các cá nhân, văn phòng, nhà cửa, đồng thời môi trường làm việc của các cá nhân và tổ chức trên cũng sẽ được bảo vệ an toàn. Được biết, lời hứa hẹn trên của Myanmar được đưa ra sau khi các nhóm cứu trợ quốc tế và Liên Hiệp Quốc phải bỏ chạy khỏi các ngôi làng tại bang Rakhine. Đám đông các phần tử theo đạo Phật giáo quá khích hồi tháng rồi đã tấn công vào một số tổ chức cứu trợ đang cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho hàng chục ngàn người Hồi giáo Rohingya. Chính phủ Myanmar cũng bị chỉ trích là đã không nỗ lực đủ để bảo vệ các nhân viên cứu trợ, và bản thân chính phủ Myanmar sau đó cũng lên tiếng thừa nhận các cuộc tấn công ở Rakhine ngày càng trầm trọng, một phần bởi cách ứng phó được mô tả là chậm chạp từ phía chính quyền.
Iran sẽ không bao giờ làm chậm chương trình nghiên cứu hạt nhân của mình. Lời tuyên bố trên của Tehran được đưa ra khi các nhà đàm phán của 6 cường quốc thế giới cùng với nước Cộng hòa Hồi giáo này đang đàm phán tại Vienna, Áo. Bản tin Reuters cho hay các bên tham gia đàm phán đang gặp khó khăn để thu hẹp khoảng cách, khiến họ khó có thể đi đến một kết quả cuối cùng trong dài hạn. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng đoàn đàm phán nước ông sẽ không bao giờ nhân nhượng những vấn đề đang ép buộc họ, cho biết thêm tiến trình đàm phán sẽ còn phải kéo dài. Cùng lúc đó, một trong những nhà ngoại giao của các nước phương Tây khẳng định dù còn nhiều khác biệt, nhưng tất cả các bên sẽ cố gắng hoàn tất bản dự thảo cho hiệp định này vào ngày 20 tháng 7 tới đây. Được biết, vòng tiếp theo của cuộc đàm phán giữa Iran và Bộ 6 nước phương Tây về vấn đề hạt nhân sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 5, cũng tại Vienna, Áo.
Thưa quý vị, hôm qua một quả bom phát nổ tại một khu chợ bán hoa quả đông người, vùng ngoại ô thủ đô Islamabad của Pakistan, khiến 22 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương. Bản tin AP cho biết vụ đánh bom diễn ra khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Cảnh sát cho hay quả bom được giấu trong một thùng ổi và đã phát nổ ngay buổi sáng lúc người mua kẻ bán đang diễn ra tấp nập. Vụ đánh bom trên được xem là vụ bạo lực mới nhất xảy ra ngay khi chính phủ Pakistan đang có những cuộc hòa đàm với phía phe Taliban. Được biết, mới chỉ một ngày trước đó, một quả bom khác cũng đã phát nổ trên một con tàu tại tỉnh Baluchistan, làm hơn 60 người bị thương vong. Phe Taliban từ chối nhận mình là thủ phạm đánh bom trong cả hai vụ việc trên. Kể từ khi tiến trình đàm phán giữa chính phủ Pakistan và phe Taliban bắt đầu diễn ra, đã có hơn 160 người bị thiệt mạng.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua lên tiếng cho rằng chi phí cho việc phát hiện và điều trị bệnh viêm gan C tăng quá cao và rằng với nhu cầu của người bệnh nhiều hơn thì chi phí cho thuốc men cần phải được giảm bớt. Theo một đại diện của tổ chức này, thì hiện tại trên thế giới có khoảng 185 triệu người nhiễm bệnh viêm gan C và không biết rằng mình đang bị mắc bệnh. Nhiều người trong số này không thể tiếp cận các phương thức điều trị vì chi phí quá cao. Được biết, mỗi năm trên thế giới có chừng 350.000 người tử vong liên quan đến viêm gan C và khoảng 4 triệu người bị mắc bệnh này mỗi năm. Người bị mắc viêm gan C chủ yếu là qua đường dùng chung kim tiêm, truyền máu và quan hệ tình dục với người mắc bệnh này. Hiện tại chưa có vaccine ngừa cho loại bệnh viêm gan C. Theo chuyên viên Peter Payer của Tổ chức Y tế Thế giới, thì 90% những người mắc bệnh viêm gan C có thể được chữa trị thông qua sử dụng thuốc Sofosbuvir. Thế nhưng, thuốc này hiện chỉ có ở Hoa Kỳ và EU. Đồng thời để được chữa trị trong khoảng thời gian 12 tuần, người bệnh phải bỏ ra khoảng 84.000 đô la, tương đương 1.000 đô la mỗi viên thuốc. Tuy nhiên, trên thực tế, chi phí cho một đợt điều trị chỉ dao động từ 68 đến 136 đô la. Vì thế, ông Bayer kêu gọi cần mở rộng và tăng tính cạnh tranh cho thị trường thuốc nhằm giảm thiểu chi phí điều trị cho bệnh nhân.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, mỗi năm vào mùng 10 tháng 3 âm lịch, Việt Nam tổ chức trọng thể lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay, lễ giỗ vào ngày mùng 9 tháng 4 dương lịch, Mạc Lâm phỏng vấn giáo sư sử học Lê Văn Lan để biết thêm những yếu tố niên đại về đền Hùng, cũng như các vấn đề liên quan đến tập tục quan trọng này. Mời anh Mạc Lâm.
Thưa giáo sư, khi nói đến vua Hùng thì người Việt luôn luôn đinh ninh là đã xuất hiện từ nhiều ngàn năm về trước, nhưng các di tích tại đền Hùng ở Phú Thọ đó thì chưa cho thấy một bằng chứng khảo cổ học nào chứng tỏ điều ấy. Thưa giáo sư, giới nghiên cứu dựa vào đâu để mà tính toán cái niên đại cũng như sự xuất hiện của các đời vua Hùng Vương thưa ông?
Đúng như thế ạ. Chúng ta không có di tích nào dính líu tới các vị vua, nhưng mà chúng ta có các di tích dính líu tới thời đại của các ông vua ấy ạ. Trước tiên là việc xác định không gian chính cho cái thời đại ấy ạ, gọi là thời đại các vua Hùng, thời đại Hùng Vương, hay là nói theo tiếng thuật ngữ chính trị một chút thì là thời đại dựng nước và giữ nước đầu tiên. Cái thời đại mà có ba cái tên gọi như thế đấy thì nó có cái trung tâm là cái không gian đã được xác định, đỉnh Tam Giác, Châu Thổ, sông Hồng ạ. Việc mà xác định trước tiên ấy, là trung tâm của thời đại ấy đấy, thì nó dẫn đến cái thang là trùng không gian với các di tích đã được khai quật cũng ở trên miền đất ấy ạ. Đã có nhiều công phu để mà xác định cái thời gian cụ thể tồn tại mà thuật ngữ thì gọi là niên đại tuyệt đối ạ. Thì của cái thời đại Hùng Vương ấy, ấy thì là từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên tới thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nó là 400 năm thôi. Và theo lập luận của chúng tôi đó thì đấy là cái niên đại tuyệt đối của thời Hùng Vương đích thực ạ.
Xin giáo sư nói rõ hơn về các thời kỳ của các vua Hùng mà sử sách thường ghi là 18 đời đó. Trong 400 năm mà giáo sư vừa nói, được giới nghiên cứu họ chứng minh như thế nào về sự hiện diện của các vua Hùng ạ?
Có 3 giai đoạn hoặc là 3 thời kỳ của cái thời đại được gọi là Hùng Vương, được gọi là các vua Hùng, được gọi là thời dựng nước, giữ nước đầu tiên ấy. Thì thời thứ nhất ấy, ta gọi là thời Tiền Hùng Vương ạ. Thời thứ ba ấy, ta gọi là Hậu Hùng Vương. Thế còn cái thời quan trọng nhất chính giữa ấy, ta gọi là thời Hùng Vương đích thực. Thế thì cái thời Hùng Vương đích thực ấy như vừa thưa đấy, thì nó gồm khoảng 4 thế kỷ ạ. Từ thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên ạ. Đấy là cái khung thời gian đã được xác định cụ thể cho cái niên đại tuyệt đối của thời Hùng Vương. Cái niên đại của những di tích được đào ở trên cùng một cái không gian đã được xác định là trung tâm của thời Hùng Vương thì lại tìm cái niên đại ở thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế kỷ 3 trước công nguyên của các di tích ấy ạ. Thế thì là ta bắt được cái cầu thứ hai về mặt thời gian ạ, để từ những cuộc khai quật khảo cổ học thì làm nên cái sự song hành hoặc là cái nền tảng khảo cổ của thời Hùng Vương ạ.
Dân gian thì họ luôn tin tưởng rằng vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch đó là giỗ của các vua hùng. Đây là cái tập tục của hàng ngàn năm về trước. Theo ông, sử sách có nói gì về cái ngày này hay không thưa ông?
Có cái điều là từ nguyên thủy đấy, cái ngày 10 tháng 3 âm lịch ấy đấy, chúng tôi đã có cái công trình nghiên cứu xác định rất kỹ là nó chỉ mới được xác lập thành điển lễ có tính chất nhà nước từ năm 1917 thôi ạ. Triều đình nhà Nguyễn thời vua Khải Định, nhà vua mới là có ra cái quyết định ấy. Thế còn thì ta cứ nhầm nói rằng là từ ngàn xưa, từ mấy nghìn năm rồi đã có cái ngày 10 tháng 3 ấy. Thật ra thì xin được cái chính là nó chỉ đầu có một cách chính thức từ năm 1917 thôi ạ.
Xin giáo sư cho biết cái điển lễ đã bắt đầu từ vua Khởi Định ấy đó, đã được các vua chúa nhà Nguyễn sau này thực hiện ra sao ạ? Mỗi một lần giỗ tổ ạ.
Vào cái ngày ấy đấy, thì triều đình nhà Nguyễn cứ vào năm chẵn, năm thứ năm rồi lại đến năm 10, năm 15, năm 20 đó, thì là quan triều đình về triều tế. Còn những năm lẻ, năm bình thường ấy, thì là ở tại và quan địa phương chủ tế thôi ạ. Tế là vào ngày 10 tháng 3. Bây giờ thì cái lễ ấy được cải biên một chút ấy, là 5 năm một lần ấy, thì là nhà nước về làm lễ quốc lễ. Một ông nguyên thủ quốc gia, chủ tịch, thủ tướng gì đó đấy, thì làm cái chủ lễ vào dịp 5 năm một lần. Còn thì ông chủ tịch tỉnh, dĩ nhiên là kèm ông bí thư, thì là làm cái lễ vào những năm khác.
Theo chúng tôi được biết thì mỗi lần tế lễ đó đều có tế mẹ Âu Cơ và bố là Long Quân trước khi tế lễ vua Hùng. Thưa giáo sư, việc này có trái với thông lệ của các triều vua nhà Nguyễn hay không ạ thưa ông?
Tức là chủ đề tế lễ đấy thì nó có cái phiền hà. Chúng tôi đã nhiều lần thưa đây là cái lễ hội của dân gian ạ. Thế thì nhà nước đừng can thiệp vào đấy nhiều quá, chính trị hóa nó nhiều quá. Bây giờ thì là nhà nước là thay thế hết cả và làm cho cái hội nó biến tướng đi ạ. Bây giờ thì là việc thờ Hùng Vương tế vào ngày 1 tháng 3 đã là rất khó khăn để tạo ra cái cơ sở khoa học rồi, vì cái ông vua này đấy vốn được coi là chuyện châu ma rắn thần ạ. Thế thì chúng tôi đã cố gắng để chứng minh, sử dụng tài liệu khảo cổ học, sử dụng rất nhiều nghiên cứu liên ngành để chứng minh rằng cái thời này nó là có thực. Thế thì chỉ làm được đến cái ông vua Hùng thôi ạ. Còn thì đến mẹ của ông ấy là bà Âu Cơ, bố của ông ấy là ông Lạc Long Quân ấy, thì chúng tôi khoa học ấy là chưa chứng minh được ạ. Nhưng mà bây giờ thì người ta cứ theo cái phong tục dân gian và người ta can thiệp vào ấy, người ta ghép vào đây cái việc mà chúng tôi gọi là quy tập ạ. Quy tập về đây giống như quy tập mộ liệt sĩ ấy. Quy tập về cái chỗ mà vốn chỉ có vô hùng này thôi đấy, thì quy tập về là cả bà Âu Cơ lẫn ông Lạc Long Quân và làm cồng cành lên rất tốn kém cái chủ đề tín ngưỡng vốn đã được cố gắng làm cho có cơ sở khoa học ấy, thì bây giờ ấy, nó lại trở thành mịt mù những huyền thoại.
Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Lê Văn Lan đã giúp chúng tôi hoàn thành cuộc phỏng vấn này ạ.
Dạ, tôi cảm ơn ạ.
Thưa quý vị, Trong một phát biểu từ trong nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn nói rằng thuyền nhân Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh. Ông Sơn cũng nói đến sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Sau đây là một số ý kiến về phát biểu của ông Nguyễn Thanh Sơn. Mời quý vị nghe qua bài viết của Kính Hòa.
Ngày 30 tháng 4, một ngày kỷ niệm có ý nghĩa lớn nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại lại đang đến. Những ngày đầu tháng 4 năm nay, các cụm từ hòa hợp hòa giải, xóa đi hận thù lại một lần nữa vang lên từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Trong một bài đăng trên báo mạng Tuổi Trẻ Online ngày 5 tháng 4 năm 2014, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho biết là sắp tới đây nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức một buổi lễ cầu siêu lớn cho những chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Trường Sa năm 1988, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, và cả những nạn nhân là thuyền nhân đã bỏ mình trên biển vào những năm 70-80 của thế kỷ trước. Ông nói thêm rằng, những người thuyền nhân đã ra đi là nạn nhân của chiến tranh, do bị tuyên truyền một chiều. Ông Sơn cho biết là ông có mời những người từ trước đến giờ chống lại nhà nước Việt Nam tham gia lần cầu siêu này. Ông nói rằng, phe chiến thắng của ông đã có công thống nhất đất nước, và những hoạt động như lễ cầu siêu này sẽ được tổ chức thường xuyên, cho đến khi nào bà con cô bác người Việt trên khắp thế giới quy về một mối, không còn hận thù chia cắt trong lòng dân nữa. Trước đó, ông Sơn cũng có phát biểu với báo Tiền Phong rằng, ông đã thực hiện một chuyến đi dài ngày đến Mỹ và Canada, để nhằm mục đích cảm hóa, tiến tới phân hóa các đối tượng cực đoan, hận thù, chống đất nước. Và ông tuyên đoán là ngày hòa giải dân tộc không còn xa. Ông Quốc Việt, một thuyền nhân, làm việc trong ngành truyền thông Úc hơn 20 năm, và có thời gian hoạt động thiện nguyện trong các trại tị nạn dành cho người Việt ở vùng Đông Nam Á. Khi đọc được các thông tin về bài nói chuyện của ông Thứ trưởng Việt Nam, ông nói với chúng tôi.
Vâng, thưa anh, tôi nghe cái câu tuyên bố của ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì tôi thấy nó cũng chẳng có gì là thay đổi so với cái cách nói của những người Cộng sản ở Hà Nội cách đây mấy mươi năm, mà cho đến bây giờ thì họ vẫn vậy. Họ vẫn bảo rằng những người Việt, đặc biệt là những người ở Việt Nam trong cái giai đoạn mà phải vượt biên vượt biển tìm tự do, họ bảo là như anh vừa mới trích á, là ông ta bảo là đó là những người nạn nhân của những cái chuyện tuyên truyền khiến gây ra sự hiểu lầm đối với cái nhà nước, cái chế độ cộng sản. Ông ta nói câu đó thì thật sự có lẽ là tôi nghĩ không riêng về cá nhân tôi, mà tất cả những ai mà có một chút hiểu biết hay là có một chút xíu lương tri thì đều thấy rằng cái đó là cái cách nói ông ta nói để ông ta nghe thôi, chứ còn nói bây giờ thì ai nghe nữa. Tôi không hiểu là cái người nói ra họ có hiểu họ đang nói gì hay không.
Ông Trần Giao Thủy hiện đang sống tại thành phố Montreal, Canada, phụ trách trang mạng DCV Online, cũng có suy nghĩ tương tự như ông Quốc Việt. Ông nói,
tôi khẳng định thế này, thuyền nhân tị nạn đó, khẳng định là nạn nhân của cộng sản, cũng như những người dân đã giết oan trong cái cách ruộng đất, trong bị đạn là bị trù dập trong nhân văn giai phẩm, hay là trù dập trong vụ án xâm lại chống đảng, cũng như những nạn nhân chết ở Tết Mậu Thân ở Huế. Tôi khẳng định đó là những người nạn nhân của cộng sản, chứ không phải là nạn nhân của chiến tranh Việt Nam.
Từ trong nước, nhà văn Thùy Linh phát biểu qua mạng xã hội Facebook về lời phát biểu của ông Sơn rằng, bỗng dưng chiến tranh lại được mang ra để giải thích cho mọi nỗi niềm. Theo số liệu của nhà báo Huy Đức ghi lại, thống kê của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc trong quyển sách tư liệu mang tên Bên Thắt Cuộc của ông, thì con số những người vượt biển, cập bến các quốc gia trên thế giới từ tháng 6 năm 1989 trở về trước là gần 1 triệu người. Số người mất tích dĩ nhiên là không thể có số liệu được. Ông Trần Giao Thủy nói tiếp với chúng tôi rằng,
ông nói chuyện với lại báo chí trong nước, ông trả lời báo chí ở nước ngoài cũng vậy, ông cũng coi những đối tượng của ông là những người mà ông gọi là Việt kiều đó, thì chẳng lẽ là những người ngu dốt hết, không biết suy nghĩ gì đâu, nói mà coi người khác không ra gì thì chả làm sao mà đây đi đến hòa giải với hòa hợp.
Trong một lần trò chuyện với chúng tôi với các bạn trẻ trong nước về ý nghĩa của hai từ hòa giải, một bạn trẻ nói đùa rằng chính quyền Việt Nam chỉ hòa giải với những người hải ngoại mang lại lợi lộc cho họ mà thôi. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về thông điệp hòa giải trong phát biểu của ông Sơn, ông Trần Giao Thủy nhấn mạnh từ mà Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã dùng trên báo Tuổi Trẻ là thành tâm. Ông nói,
trao đảo và tuyên truyền của người Cộng sản là cái cản trở, cái trở ngại lớn nhất để người Việt tị nạn Cộng sản có thể nói chuyện với người Việt theo Cộng sản. Tôi vẫn gọi những người Cộng sản là người Việt, và những người tị nạn cộng sản vẫn là những người Việt. Đợt thuyền nhân ngay ngày sau ngày tháng 4, 75 thì đại đa số thì họ không phải không thể nào mà nói là những cái người mà phải là bị tuyên truyền được cả. Họ là những thành phần có thể nói là mở ngoặc đóng ngoặc là ưu tú của miền Nam Việt Nam. Họ bỏ nước ra đi không phải vì kinh tế khó khăn, không phải vì thiếu thông tin hay bị tuyên truyền, không ai ngại cái chết mà chịu mất mát vô biên ra đi chỉ vì họ không muốn sống với Việt Cộng thôi.
Ông Quốc Việt thì nhìn sự hòa giải hiện nay là điều cần làm từ những chính sách đàn áp cứng rắn của bộ máy quyền lực của Đảng Cộng sản đối với người dân trong nước.
Chỉ giữa những người dân Việt Nam, tôi nghĩ rằng nó không có cái chuyện gì cần phải gọi là hòa giải ở đây cả. Cái chuyện hòa giải bây giờ là giữa cái chế độ, giữa cái cơ cấu cầm quyền, giữa cái Đảng Cộng sản này và cái dân tộc Việt Nam, và đại đa số là những người còn sống ở trong nước, hãy khoan nói đến những người sống ở ngoài.
Thượng nghị sĩ liên bang Canada gốc Việt là ông Ngô Thanh Hải trả lời thông tín viên Tường An về tin nói ông sẽ sang Việt Nam theo lời mời của ông Sơn, rằng ông chỉ đi Việt Nam khi mà nhà cầm quyền Việt Nam thả các tù nhân chính trị trong nước. Theo ông Thủy, thì việc mà chính phủ Việt Nam nên làm là ghi nhận một cách trung thực lịch sử, hơn là tiếp tục tuyên truyền bằng lời nói. Theo ông, thì dấu vết về sự kiện thuyền nhân có mặt khắp nơi trên thế giới, và ở thời đại thông tin đa chiều này thì không thể nào xóa bỏ được.
Thưa quý vị, theo quy định trong khoản 2 điều 13 luật quốc tịch mới của Việt Nam ban hành năm 2008, quy định người Việt định cư ở nước ngoài không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho đến ngày 1 tháng 7 2014 thì sẽ mất quốc tịch. Cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến quy định này như thế nào và có cần thiết phải giữ quốc tịch Việt Nam hay không? Hòa Ái tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Truyền thông trong nước loan tin hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch Việt Nam. Vì luật quốc tịch mới của Việt Nam quy định, người Việt định cư ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2014, nếu không sẽ mất quốc tịch. Theo số liệu thống kê của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cho đến nay, bên cạnh con số 2.055 trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam, chỉ có 6.000 người làm thủ tục đăng ký trong tổng số 4.5 triệu người Việt ở nước ngoài, chỉ vào khoảng 0,13%. Các yếu tố chính yếu như ngại ảnh hưởng đến việc làm, giấy tờ cư trú, do sự tuyên truyền chống phá của một bộ phận người Việt cực đoan, v.v., được cho là nguyên nhân khiến nhiều người Việt hải ngoại không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Có phải đây là nguyên nhân như chính quyền Việt Nam đánh giá hay không? Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, những người Việt thuộc thế hệ di dân thứ nhất, nay hầu hết đã nghỉ hưu ở các quốc gia trên thế giới, chia sẻ, phần đông trong số họ đều có cùng ước nguyện muốn trở về Việt Nam, nơi cố hương, sau nhiều năm xa cách để an dưỡng tuổi già. Và suy nghĩ đầu tiên đến với họ là cần phải nhập quốc tịch Việt Nam. Thế nhưng những người Việt có nhu cầu nhập quốc tịch Việt Nam nhất lại nhận thấy không cần thiết phải làm như vậy. Trả lời câu hỏi vì sao của Hòa Ái, ông Sáu Nguyễn định cư ở Hoa Kỳ hơn 30 năm cho biết.
Lý do nhập tịch Việt Nam đối với tôi, cái quốc tịch Việt Nam nó mất ý nghĩa với tôi rồi. Chứ hơn nữa tôi thấy nó không cần thiết. Vì sao 20 năm xa xứ tôi trở về với cái nguyện là tôi sẽ ở đó trong những ngày cuối đời. Nhưng mà sau lần thứ ba trở về, tôi càng ngày càng thấy cái tâm tình của những người thân cũng như cái xã hội ở tại Việt Nam nó không phù hợp với tôi.
Cũng như ông Sáu Nguyễn, nhiều người Việt với ước mơ ấp ủ trong thời gian dài đã bị vỡ mộng qua những ngày trở lại. Họ có cảm giác xa lạ, lạc lõng với bối cảnh Việt Nam hiện thời. Thậm chí họ bị ám ảnh mình là đối tượng bị lừa gạt. Dù với tư cách của một du khách hay là thành viên của một gia đình, họ không được chào đón nơi họ được sinh ra, họ không tìm lại được những gì họ từng trân quý nơi cố quốc, thì việc nhập quốc tịch chẳng còn một ý nghĩa nào đối với họ. Lời tâm tình của ông Sáu Nguyễn nói hộ cho nhiều người Việt hải ngoại.
Tất cả những người mà thân yêu của tôi, ruột thịt của tôi, chính họ là những người làm tôi tan nát cõi lòng. Thành ra tôi thấy có một câu nói ví von của người Việt Nam cũng rất hay, người ta nói là đất cát lên là tình cảm xuống, tình cảm gia đình của những người thân yêu không còn nữa. Và thêm mặt xã hội mà nói đó, thì nó có những cái điều tôi xin tạm gọi là nó chướng tai gai mắt, mà mình không nói đó thì nó ấm ức, mà nói là chắc chắn có lòng.
Với những chính sách mà nhà nước nói là ưu đãi khuyến khích dành cho Việt kiều, dường như vẫn không đủ đảm bảo lòng tin cho người Việt hải ngoại. Trái lại, hiện trạng về các quyền căn bản của người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền tự do lập hội, v.v. ở Việt Nam còn nhiều hạn chế và khác biệt so với các quốc gia mà người Việt đang sinh sống, khiến nhiều người không thiết tha với việc nhập quốc tịch Việt Nam. Ông Tony Nguyễn, định cư hơn 50 năm ở Pháp Quốc, lo ngại.
Vô quốc tịch gì? Người mình nếu mà mình vô quốc tịch, lỡ họ không cho đi ra khỏi Việt Nam, họ bảo là mình là người Việt Nam, không có quyền đi là mình chết. Kẹt rồi sao đi qua trở lại? Nếu mà mình người Việt Nam đó, tòa đại sứ Pháp không có can thiệp nếu mà họ giữ mình nhà lại. Pháp họ nói rằng là ông là người Việt, thì người Việt này lo chứ còn tôi hết thẩm quyền để lo cho quý vị. Đã về Việt Nam rồi, đã giống như là cá vào trong nước rồi.
Sự lo ngại này không phải là vô căn cứ. Nhiều người lập luận rằng một người Việt hải ngoại một khi có quốc tịch Việt Nam sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế nếu người đó là một nhà đầu tư. Tuy nhiên, câu chuyện của những doanh nhân người nước ngoài gốc Việt về Việt Nam kinh doanh như ông Trịnh Vĩnh Bình, quốc tịch Hà Lan, ông Nguyễn Gia Thiều, quốc tịch Pháp, phải chịu án tù trong nhiều năm vì bị cáo buộc các tội buôn lậu, trốn thuế, đầu tư bất động sản trái phép, gây nhiều nghi vấn cho những người Việt hải ngoại muốn về làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, nhất là những người thuộc thế hệ 1.5 và thế hệ thứ hai. Trong khi Cục trưởng Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp kiến nghị cần đơn giản hóa hơn nữa thủ tục đăng ký và tích cực vận động công dân Việt Nam tôn vinh quốc tịch Việt Nam, cùng đề nghị của Ủy ban Pháp luật Quốc hội là Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội để kịp sửa luật quốc tịch trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới đây, thì cộng đồng người Việt hải ngoại không mặn mà quan tâm, họ sẽ có nguy cơ bị mất quốc tịch Việt Nam sau ngày 1 tháng 7 năm nay. Bởi vì, theo họ, cố hương không còn là một miền đất lành, thì chim có về cội cũng không còn ý nghĩa.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất và xuất khẩu thủy sản đạt 6% một năm. Theo đó, trong vòng 6 năm sắp tới, kim ngạch xuất khẩu thủy sản các loại đạt 8 tỷ đô la. Thu nhập bình quân của cộng đồng ngư dân ven biển và lao động nghề cá tăng gấp 2 lần rưỡi so với năm 2010. Nam Nguyên đặt câu hỏi về tính khả thi của đề án này với ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ kiêm Trưởng ban Phát triển Bền vững Hội nghề cá Việt Nam, Ủy viên Thường vụ kiêm Phó ban Pháp chế Chất lượng và Thị trường Hiệp hội Cá tra Việt Nam. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Tử Cương nhận định.
Chúng tôi nghĩ là mục tiêu này là khả thi, bởi vì bên cạnh cái nuôi thì một cái chiến lược là phát triển đánh cá ở ngoài khơi, chủng loại cá cần nổi, trữ lượng hãy còn nhiều. Và cái việc đánh cá ngoài khơi thì nó ngoài cái việc phát triển sản xuất, nó còn mang ý nghĩa khác là khẳng định cái chủ quyền vùng biển của quốc gia nữa.
Dạ thưa ông, có thể nói rõ hơn không ạ?
Hiện nay ở Việt Nam thì tỷ lệ các tàu nhỏ đánh cá ở ven bờ sau khi đã đến hạn giải bản thì cho giải bản và không đóng thêm. Nhà nước có một cái chính sách là, và các ngân hàng nữa cũng tích cực cho ngư dân vay vốn để đóng tàu công suất lớn đi đánh cá ở biển khơi xa. Ở ngoài đó thì cái trữ lượng vẫn còn nhiều, đặc biệt là chung quanh cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những cái vùng biển lân cận là trữ lượng cá còn nhiều. Do vậy, chúng tôi đang tính rằng ngoài cái thủy sản nuôi được tiếp tục được phát triển thì cái thủy sản khai thác biển có cái giá trị kinh tế cao và có khả năng xuất khẩu sẽ được tăng hơn nhiều.
Như vậy là đột phá tái cơ cấu ngành thủy sản được xác định bằng là hiện đại hóa phương tiện tàu cá, nhưng tiền vốn và tín dụng ngân hàng mà ông vừa đề cập đó, thì nó lại là một vấn đề rất lớn. Liệu ngân hàng có dám cho vay thế chấp bằng chính tàu cá của ngư dân hay không, khi mà an ninh trên Biển Đông là khá phức tạp ạ, và ngư dân mất tàu, bị đâm tàu rồi bị cưỡng đoạt và những chuyện đã xảy ra thường xuyên đó. Như thế thì có thể là coi đây là đột phá đi theo hướng đó không ạ?
Ở trong đất liền, việc mà tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp để có cái sản xuất hàng hóa lớn đang diễn ra cũng khá mạnh. Trong nuôi trồng thủy sản cũng vậy. Cái việc mà người dân gom ao lại hoặc là khuyến khích những cái người mà có khả năng, có tiềm lực tập trung cái diện tích ao nó lớn hơn để có thể đầu tư kỹ thuật hiện đại và trên cơ sở đó nâng cao năng suất, giảm chi phí, đặc biệt quan trọng là giảm cái ô nhiễm môi trường sẽ được triển khai. Đấy là một hướng. Một cái hướng thứ hai là các tàu đánh cá ở ngoài biển, thì bên cạnh cái việc là trước cũng có cái tình trạng như ông đã nói, nhưng mà Việt Nam đã làm việc nhiều lần và tích cực với Trung Quốc, thì những cái hiện tượng như vừa rồi, như ông nói, nó giảm dần. Và quan trọng hơn là dân Việt Nam vẫn vốn có một cái truyền thống là khi mà chủ quyền của quốc gia bị đe dọa, thì bất cứ là ai, cứ là người Việt Nam, thì sẵn sàng đi ra khơi, bám biển và đánh cá đồng thời với bảo vệ Tổ quốc. Hướng thứ ba đó là liên kết giữa sản xuất nguyên liệu, chế biến với thị trường, đặc biệt coi trọng thị trường. Tức là mình phải làm ra cái sản phẩm mà người tiêu dùng mong muốn, chứ không phải đi bán cái thứ mà mình có. Đấy là ba cái trọng tâm mà ngành thủy sản đang tập trung phát triển.
Thưa ông, như chúng tôi đã có hỏi đó là liệu các cái ngân hàng đó có thoải mái về tiền vốn và cấp tín dụng cho ngư dân hay không? Vì hoạt động đánh bắt thủy sản nông nghiệp nói chung là nó cũng có nhiều cái rủi ro đó. Thì có cái sự thay đổi như thế nào, chính phủ can thiệp vào hay không? Thì các ngân hàng mới dám cho vay tiền đó. Và chính phủ là đề nghị là cho vay tiền mà thế chấp bằng chính cái phương tiện đánh bắt đó. Thì đây có là một giải pháp mà theo ông nghĩ là có thể tháo gỡ được hay không?
Trước mắt đúng là tiền thì chính phủ không thể cho dân được, cho nên là người dân dùng chính con tàu và những tài sản ở trên bờ để làm cái tài sản thế chấp. Bên cạnh đó thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã khá thành công trong việc là các tàu đánh cá biển, đặc biệt là tàu đánh cá ngoài khơi, thì mua bảo hiểm để nếu có rủi ro xảy ra thì ngân hàng không đến nỗi là không thu hồi được vốn. Nguồn vốn thì hiện nay ngân hàng cũng khá dồi dào. Và cái chủ trương mà đầu tư mạnh vào cho nông nghiệp nói chung, thủy sản nói riêng, thì đang là một cái xu hướng mà chính phủ cũng như là các ngân hàng đã hiểu rõ.
Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong cái đề án của mình đã dự kiến nâng thu nhập của cộng đồng ngư dân ven biển lên gấp 2,5 lần so với năm 2010. Thì điều này có khả thi không khi bộ dự kiến giảm sản lượng khai thác ven bờ từ 1,2 triệu tấn xuống còn 0,8 triệu tấn, tức là có cái sự phải gia tăng được cái giá trị của các cái mặt hàng đó rất là lớn so với hiện nay.
Sẽ có một cái chiến dịch lựa chọn và đào tạo con em ngư dân kỹ năng đi biển xa bờ và kể cả kỹ năng có thể tồn tại trong những điều kiện và hoàn cảnh khó khăn. Cái hướng đó là một cái hướng quan trọng, nhưng bên cạnh đó thì nuôi trồng ven biển sẽ được đẩy mạnh lên và những cái ngành nghề khác phục vụ cho khai thác, cho chế biến, cho nuôi trồng cũng được đẩy mạnh. Một mặt nữa là cái du lịch, những người sống ở ven biển mà không có khả năng đi biển thì sẽ được làm bằng những cái ngành nghề khác như tôi vừa nói, nuôi trồng, chế biến và phát triển du lịch. Tất cả những cái đó mới có thể tăng lên được cái đời sống.
Dạ thưa ông, hai mặt hàng chủ lực đó trong cái kim ngạch xuất khẩu thủy sản, hải sản nói chung đó là tôm nuôi và cá tra, từ trước đến nay là không thể kiểm soát được, khiến cho khi giá lên thì nông dân phát triển đến thừa mứa và khi thua lỗ thì lại bỏ ao. Cuộc tái cơ cấu ngành thủy sản này có vấn đề là một số hộ nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ sẽ là phải chuyển nghề hay không ạ?
Có thể nói với ông là có ba hướng. Một hướng là họ vẫn tồn tại, nhưng họ tồn tại không phải như một cây đũa đơn lẻ, mà họ phải tồn tại đứng sát vào với nhau, tạo thành một bó rũa để không bị bẻ gãy. Đó là những cái tổ hợp, những cái công nghiệp đoàn, chi hội, và thông qua đó tạo ra một sức mạnh trong việc vay vốn ngân hàng, trong việc giao dịch với các doanh nghiệp. Hướng thứ hai là họ có thể vì một lý do gì đó phải bán ao cho một doanh nghiệp và họ trở thành công nhân nuôi cá. Và một cái hướng thứ ba là họ bán đi rồi họ có nguồn vốn và chuyển sang một cái nghề khác. Nhưng một cái hướng thứ ba là hướng không nhiều, bởi vì thông thường là những người nuôi cá đồng thời họ lại là những người nông dân. Họ có ruộng và họ có vườn cho cây ăn trái. Họ có thể dùng cái tiền đó để mua nhiều ruộng, để mua nhiều vườn, sẽ có những cái cách để mà giải quyết, chứ không đến nỗi là biến những cái người có ao nhỏ lẻ trở thành người bị phá sản hoặc là vô sản.
Cảm ơn ông Nguyễn Tử Cương đã trả lời đài RFB.
Sau đây, mời quý vị nghe nhóm phóng viên từ Việt Nam trình bày về nỗi buồn những cánh đồng thuốc lá Tây Ninh.
Thường thì nói về xứ đạo, người ta hay nghĩ đến những địa danh như La Vang Quảng Trị, Trà Kiệu Quảng Nam, Bù Chu Phát Diệm ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Nhưng có một nơi cũng là xứ đạo có bề dày gần 100 năm nay, với tôn giáo Tam Kỳ Phổ Độ hay còn gọi là Phật giáo Cao Đài mà ít ai gọi là xứ đạo. Trên thực tế, đây là xứ đạo có màu sắc tôn giáo rất đậm nét và những giới luật đạo pháp của họ cũng hết sức trang nghiêm. Người nông dân xứ đạo cũng có những nét dị biệt so với nơi khác, cần mẫn làm việc và chấp nhận mọi rủi ro như một sự an bài của bề trên. Nhưng năm nay, tình hình kinh tế quá bi đát khiến cho những nông dân làm thuốc lá ở Tây Ninh có suy nghĩ khác. Một nông dân làm thuốc lá tên Diệp ở Bầu Tràm, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu than thở, tình hình sản xuất thuốc lá ở Tây Ninh năm nay thật sự bi đát. Mặc dù mới nhìn vào, ai cũng có thể nhầm tưởng là thuốc lá Tây Ninh bội thu. Thậm chí, một số đài báo trong nước cũng loan tin bà con nông dân Tây Ninh trúng đậm thuốc lá. Nhưng trên thực tế thì hoàn toàn khác. Chưa có năm nào mà nông dân phải mừng hụt như năm nay. Nhìn vườn thuốc lá xanh mướt, nhưng thu chẳng bao nhiêu đồng, bỏ thì tiếc. Cũng theo ông Diệp, sở dĩ người nông dân thất bại là vì nhiều nguyên nhân. Nhưng trong đó, nhà buôn được nhiều thứ ưu tiên để ép người nông dân và giá đất tăng quá cao vẫn là hai nguyên nhân chính. Sau đó, cũng giống như nông dân nhiều nơi khác, giá chi phí, giá ngày công lao động cũng gây sức ép rất nặng trên lưng người nông dân. Nếu như mọi năm trước, tuy thuốc lá không xanh tốt và trúng vụ như năm nay, nhưng người trồng thuốc lá thấy đỡ chật vật hơn vì cách chia hạng thuốc của các trạm thu mua nới lỏng hơn. Thuốc lá thường được chia thành 5 hạng, loại xếp hạng 1 có giá cao nhất từ 40 đến 45 ngàn đồng một sâu, nặng tương đương 1 kg. Hạng này có lá đẹp, không bị vàng, không có sâu bọ và không bị rách. Hạng 2 thì xấu hơn một chút, và cho đến hạng 5 là hạng bét nhất. Thường thì thuốc cuối mùa, loại nhặt nhạnh được xếp vào hạng 5 với giá thành từ 10 đến 12 ngàn đồng mỗi sâu. Thế nhưng mùa này, hạng 1 bị kiểm tra quá gắt gao. Hầu như mọi tay thuốc hạng 1 có chất lượng tốt hơn chất lượng của hạng 1 năm ngoái, vẫn bị đẩy xuống hạng 2, thậm chí hạng 3. Không dừng ở đó, những sâu thuốc hạng 2 lại bị đẩy xuống hạng 3, hạng 4. Cuối cùng, trên một cánh đồng rộng hàng chục hecta, thay vì thu hàng chục tấn thuốc lá hạng 1 như mọi năm, người nông dân chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng nhà buôn mua thuốc với giá thấp. Mà nếu không bán cho họ, thì cũng chẳng biết sẽ bán cho ai, gần như họ độc quyền thị trường. Một người nông dân khác yêu cầu giấu tên cho chúng tôi biết.
Năm nay không có lời, tại vì cái giá diêm nè, với cái giá mua cho mình, diêm làm cắt cho mình, là chủ lò cắt lại cho gian làm, mà như là nó không có quy định giá từ ban đầu. Không có giá có nghĩa là giờ ví dụ như diêm mà ông ngoài bán 500 ngàn bao, mà chủ lò có tính 1,5 triệu, mình thu cũng 2 triệu. Còn mà giá thuốc này á, là ví dụ như mấy ông bán 100 ngàn mua mấy đô 50 mấy đô 4 triệu. Thì cái không có biết giá là bao nhiêu ở đâu. Thành thử ra là mà thường thường á là trong cái chủ lò nó tính cái giá là phanh nó là cao hơn ngoài. Cao hơn nhiều. Cao hơn ngoài bán. Thành thử ra là cái này nói mà hợp đồng đồng á là cũng không là đúng. Mà không biết là sao là đúng. Y như là mua bán chợ đen vậy đó. Chỉ có là tôi hứa là tôi trồng anh, tôi vô tôi thấy anh đâu. Hoặc là có nhiều khi đó người ta cho mình mượn tiền.
Theo ông này, tình hình thu hoạch thuốc lá ở Tây Ninh năm nay rất xấu. Cho dù giá thuốc có tăng thêm gấp rưỡi lần, thì chưa chắc người nông dân có lãi. Hiện tại, với 2 hecta rưỡi diện tích thuốc đang thu hoạch trong tay, ông chỉ mong sao về vốn là tốt lắm rồi. Nguy cơ thua lỗ trong nghề thuốc lá ở đây là thấy rõ trước mắt. Ông giải thích thêm, sở dĩ người nông dân chỉ mong huề vốn đừng thua lỗ là vì hai nguyên nhân chính. giá thành bấp bênh và chính sách ưu tiên cho người nông dân đã bị đánh cháo cho nhà buôn. Thay vì ưu tiên cho người nông dân có đủ vốn và các phương tiện cần thiết để sản xuất, thì ở đây những gì ưu tiên đều rơi vào tay nhà buôn. Nhà nông dân trở thành kẻ đi vay nợ trầm kha. Nói rõ hơn, ông này đưa ra những gói cho nông dân vay có tên trong chính sách nhà nước, nhưng trên thực tế, người nông dân chưa hề chạm tay tới nó, mà thay vào đó, nếu như trước đây nhà buôn dè dặt mua bán phải tình phải lý, thì bây giờ họ thẳng tay ép người nông dân. Ví dụ như chuyện bán phân cho nhà nông chẳng hạn. Thường thì người nông dân không có tiền trên tay, thứ họ có được duy nhất là sức lao động và một ít vốn để thuê đất. Chỉ riêng việc thuê đất trồng cây thuốc, mỗi năm tốn chừng 20 triệu đồng trên cánh đồng chưa đầy 2 hectare. Sau đó bỏ vốn mua cây giống, thuê công lao động trồng và chăm sóc. Người nông dân không tài nào đủ vốn để mua phân bón. Họ buộc lòng phải mua nợ của nhà buôn. Và đây là chỗ đáng sợ của người nông dân. Vì nhà buôn đầu tư phân bón cũng chính là nhà thu mua sản phẩm. Thường thì giá phân bón trên thị trường bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với giá phân bón của nhà buôn. Nhưng người nông dân buộc phải mua phân bón của nhà buôn có chấp nhận mức lãi suất rất cao, từ 20% đến 30%. Có như thế, nhà buôn mới chịu mua sản phẩm trong vụ thu hoạch. Sở dĩ nhà buôn dám lấy mức lãi cao như vậy vì họ được trá hình trên danh nghĩa hợp tác xã hoặc chủ đầu tư dự án nông nghiệp. Họ được phép đầu tư cho nông dân và thụ lãi. Và người nông dân hoàn toàn tùy thuộc vào những nhóm người gọi là hợp tác xã, nhà đầu tư này. Vấn đề sản phẩm loại gì, chọn loại thuốc lá nào để trồng đều do họ quyết định. Nếu người nông dân không trồng theo yêu cầu của họ, khi thu hoạch chẳng có ma nào ngó tới cả núi thuốc lá nằm vất vưởng trên đồng. Chính vì quy trình khép kín này, người nông dân không có lựa chọn nào khác khi đầu tư, mặc dù họ thừa sức biết rằng nếu mua phân bên ngoài giá thành sẽ rẻ hơn rất nhiều, và nếu bán sản phẩm tự do, lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều. Hiện tại, người trồng thuốc lá ở Tây Ninh đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ, và chính sách dành cho người nông dân hoàn toàn không có, và mọi ưu tiên đều nghiêng về phía nhà buôn, mà sâu xa hơn, chính là những đầu nậu Trung Quốc đứng sau lưng những nhóm tư thương trá hình hợp tác xã, chủ đầu tư. Người nông dân Tây Ninh đang đón một mùa vụ nhiều buồn bã lo âu. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, báo cáo về tình hình kinh tế Đông Á Thái Bình Dương do Ngân hàng Thế giới vừa công bố hôm thứ Hai mùng 7 tại Singapore có một số lượng định rất đáng chú ý về những trở ngại khiến kinh tế Việt Nam chưa đạt hết tiềm lực của mình. Những trở ngại ấy là gì? Vũ Hoàng nêu câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Mời quý vị nghe sau đây.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là Ngân hàng Thế giới vừa công bố một cái báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế của các nước thuộc khu vực Đông Á Thái Bình Dương, mà trong đó thì có cái phần lượng định về những cái thành tựu cũng như là những cái tiêu cực của kinh tế Việt Nam. Thì chúng tôi xin đề nghị ông có thể lược duyệt cho cái tài liệu này và nhấn mạnh đến những cái khuyến cáo nào dành cho Việt Nam. Trước tiên là ông có thể nêu cái nội dung tổng quát của báo cáo này là gì được không ạ?
Trước hết là sự lạc quan của Ngân hàng Thế giới về cái triển vọng hồi phục của kinh tế toàn cầu do bốn yếu tố họ nêu ra. Đó là lực đẩy của các nền kinh tế đã công nghiệp hóa với những bất chắc về chính sách tương đối đã giảm và những yêu cầu về chấn chỉnh ngân sách nó bút hắt khe, và thứ tư đó là nhờ sự năng động mới của khu vực tư nhân. Và trong bối cảnh đó, đó thì sản lượng kinh tế của thế giới đó từ năm nay đã qua đến năm 2016 sẽ tăng từ 3% đến 3,4%, với đà tăng trưởng cao hơn của khối công nghiệp hóa là từ 2,1 đến 2,4%, và các nước đang phát triển sẽ tăng từ 5 lên đến 5,6%. Đó là vài con số về đại thể đó thôi. Thì trong khối đang phát triển thì các nước Đông Á Thái Bình Dương, mà tôi cũng xin được gọi tắt là Thái Á cho nó gọn đó, sẽ có mức tăng trưởng là 7,1%, tức là cao nhất trong các nước thuộc loại mới nổi của toàn cầu. Và trong nhóm Thái Á đang lên thì người ta chú ý nhất tới Trung Quốc và 10 nước của Hiệp hội ASEAN. Thế Ngân hàng Thế giới thì có vẻ lạc quan về khả năng cải cách sắp tới của Trung Quốc, và dự đoán tốc độ dù có chậm hơn thì cũng là khoảng 7,5 hay 7,6% trong một vài năm tới. Riêng về khối ASEAN đó, có 600 triệu dân đó, thì định chế này đã phân biệt 4 nền kinh tế lớn là Indonesia, Philippines, Thái Lan và Malaysia với các cái nền kinh tế nhỏ hơn hoặc là yếu hơn. Việt Nam thuộc vào loại nhỏ yếu đó, và ở trong nhóm quốc gia thuộc tiểu vùng Mekong cùng với Miến Điện, Lào và Campuchia. Và để dành thời lượng cho Việt Nam thì tôi xin khỏi nhắc đến cái phần 2 của cái bản phúc trình cập nhật này với 3 đề tài khác khá chuyên môn, trong đó có một cái tiểu luận nức nở ngợi ca cái ý chí và khả năng chuyển hướng của Trung Quốc thường.
Vâng, thưa ông, là riêng về phần của Việt Nam đấy, thì Ngân hàng Thế giới là cái định chế tài chính quốc tế chuyên yểm trợ cho các nước đang phát triển, thì đã có những cái lượng định gì mà rất đáng chú ý trong cái báo cáo này ạ?
Dạ, cũng lại ngợi khen và cảnh báo. Về đại thể thì năm qua kinh tế Việt Nam có cải thiện so với 1-2 năm trước, nhưng mà vẫn thấp hơn tiềm lực vì ba cái lý do là vấn đề cơ cấu trong lĩnh vực quốc doanh và ngân hàng và sự lệch lạc về chính sách đã gây trở ngại cho đầu tư của tư nhân và cho sức cạnh tranh trong nhiều khu vực then chốt của kinh tế. Thế năm qua kinh tế xứ này đã có tăng được chút đỉnh, nhưng mà qua năm nay thì e rằng vẫn cứ như vậy ở khoảng 5.4-5.5%. Và nếu mà không xử lý các cái vấn đề nói trên, ngoài ra thì có lẽ cũng phải nói đến một trở ngại khác cho Việt Nam, đó là những bất chắc toàn cầu về cái tình hình an ninh chẳng hạn.
Vẫn như vậy thì Ngân hàng Thế giới cho rằng năm 2013 tình hình kinh tế của Việt Nam khá hơn năm 2011 rồi 2012. Thì thưa ông, khá hơn là ở những cái điểm nào cụ thể như thế nào thưa ông?
Trước hết là kinh tế có ổn định hơn, với lạm phát ở dưới 7% so với lại trên 9% hoặc là thậm chí 18% vào năm 2011 đó. Và tỷ giá đồng bạc Việt Nam so với đồng đô la Mỹ đó vẫn ở cái mức cũ chứ không có sa sút thêm. Kế đó thì xuất khẩu nó có tăng và thị trường công nghiệp hóa nhờ những cái ngành thâm dụng nhân công như là áo quần, giày dép, đồ đạc, bàn ghế đó. Và mới nhất là nhờ các loại sản phẩm có trình độ công nghệ và trị giá đóng góp cao hơn như là điện thoại di động, phụ tùng điện tử và cả cơ phận người xe hơi nữa. Thì sức xuất cảng đó chủ yếu nó đến từ các khu vực đầu tư nước ngoài, tức là Việt Nam làm gia công và được nước ngoài mở thị trường của họ bán hàng vào đó. Và nhờ các yếu tố tích cực này đó, thì cái cán cân thương mại của Việt Nam có cải thiện và cán cân vãng lai đã từ tình trạng thâm hụt chất nặng vào năm 2008 nay đã đạt được thẳng dư. Nhưng mà báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhắc rằng cái số thẳng dư ấy đó nó sẽ giảm khi mà nhập khẩu sẽ tăng theo cái đà phục hồi của kinh tế.
Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần cảnh báo về những cái trở ngại khiến kinh tế Việt Nam không thể hiện được tiềm lực của mình. Thì thưa ông, là Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo những gì trong cái bản báo cáo vừa nêu xong ạ?
Và nếu mà nhìn vào tiềm năng thực tế thì đáng lẽ Việt Nam phải đứng bên các cái nền kinh tế lớn của khối ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan. Cái sự thật bẽ bàng đó là sức tăng trưởng bền vững của Việt Nam vẫn bị cản trở vì tốc độ cải cách quá chậm. Và Ngân hàng Thế giới nêu ra 5 nhược điểm sau đây. Thứ nhất đó là số cầu trong thị trường nội địa đã vẫn yếu vì khu vực tư doanh mất niềm tin. Đó là một cái từ khá lịch sử của họ đó, để nói về cái tình trạng gọi là chật vật của doanh nghiệp tư nhân. Thứ hai đó là mức nợ quá lớn của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba là phần vốn nó quá mỏng của các cái ngân hàng. Và thứ tư là cái sự co cụm của khu vực ngân sách nhà nước. Về cái mặt cung đó thì tình hình còn đáng ngại hơn do cái khả năng cạnh tranh kém của Việt Nam nếu mà so với các cái nền kinh tế có cùng kích thước và cùng trình độ, cụ thể là những nước ASEAN mà mình vừa mới kể trên đó. Thế thì muốn giải trừ những yếu kém ấy để có đà tăng trưởng mạnh hơn trong trung hạn thì Ngân hàng Thế giới cho rằng Việt Nam cần lại chú ý, và tôi chấn nhấn mạnh đến cái chữ lại đó, đến một số cải cách về cơ cấu và phải đặt trọng tâm vào ba lĩnh vực là tái cấu trúc hay chấn chỉnh các ngân hàng này, các doanh nghiệp nhà nước này, và thứ ba đó phải tháo gỡ những rào cản cho cái nguồn đầu tư của tư nhân ở trong nước.
Vâng, thưa ông, là báo chí ở trong nước đấy thì còn nói đến một cái vấn đề được đại diện của Ngân hàng Thế giới nhắc tới là những cái khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng như là sự tắc nghẽn rồi vân vân để khiến cho cái kinh tế Việt Nam không đạt được cái tiềm năng của mình ạ.
Dạ, tôi mừng rằng báo chí nó có tường thuật khuyến cáo của giới hữu trách thuộc Ngân hàng Thế giới về những khoản nợ không sinh lời, khó đòi và sẽ mất. Họ cũng có nói về cái số liệu mơ hồ của núi nợ, nhiều ít thế nào thì chưa ai rõ. Và cũng Ngân hàng Thế giới cũng đều nghi vấn về cái khả năng giải quyết của công ty quản lý tài sản VAMC đó, được lập ra năm ngoái. Trong phúc trình thì Ngân hàng Thế giới cho rằng cơ quan này thiếu phương tiện đáp vốn cho ngân hàng và có cái tiến độ chấn chỉnh quá chậm. Và họ cảnh báo về các cái vấn đề phá sản này, vỡ nợ này, và việc bảo vệ cái quyền lợi của chủ nợ như những chướng ngại cần khai thông để tái cấu trúc các khoản nợ của doanh nghiệp. Và trong phạm vi tài chính công quyền đó thì chúng ta còn thấy ra cái khả năng xoay trở rất hẹp của lãnh đạo kinh tế Việt Nam vì giới hạn của ngân sách. Thứ nhất là tiêu chí về bộ chi ngân sách năm 2013 đã được nâng từ 4,8 lên đến 5,3% của tổng sản lượng GDP, tức là cao gấp bội so với lại cái chỉ tiêu 4,5 được đề ra trước đó. Cái lý do bội chi ở đây đó là thất thu về thuế khóa do việc giảm thuế doanh nghiệp để kích thích sản xuất. Rồi cải tổ tài chính công đó, trong đó thuế khóa đó sẽ phải tăng và các khoản công chi đó phải giảm đó. Là một sự thúc bách rất khó xử cho Việt Nam. Và nếu kết hợp thêm loại nợ nước ngoài đó thì chúng ta mới thấy ra cái vấn đề về dài thường.
Vâng, thưa ông Nghĩa thì cái vấn đề về lâu về dài ấy là gì thưa ông?
Dạ, từ 20 năm nay đến Việt Nam được quốc tế cho vay theo cái tinh thần viện trợ với điều kiện ưu đãi. Cụ thể thì là tính lãi suất hạ này, cái thời gian đơn hạn tức là chỉ trả tiền lời chứ chưa phải trả vốn đó, đã tương đối khá dài và được vay đó trong dài hạn hơn. Nhưng mà khi mà lợi tức quốc dân đã tăng thì cái loại tín dụng có tính chất nâng đỡ ấy đó nó sẽ phải giảm, khiến cho nhà nước và cơ quan được nhà nước bảo lãnh để vay tiền ở bên ngoài đó sẽ càng ít hơn. Khi ấy đó, nếu mà cần vay đó thì phải phát hành trái phiếu trong thị trường tín dụng nội địa. Và khác với tín dụng viện trợ thì tín dụng nội địa thường đòi tiền lãi cao hơn trong những hạn kỳ ngắn hơn. Tức là Việt Nam phải trả, phải ra lại cái chính sách công trái của mình. Công trái tức là vay nợ đó, vì việc vay nợ của công quyền đó từ nay đó sẽ đắt hơn và khắt khe hơn. Thế thì khi mà mình kết hợp hai cái chuyện là nợ xấu đã vay và sẽ mất đó, và các khoản vay mượn của nhà nước đó, sẽ đắt hơn sau này đấy, thì chúng ta thấy ra một cái sự eo lè. Trong một cái giai đoạn khá lâu, việc vay tiền quá dễ, nhà nước Việt Nam đã chẳng lo xa mà để doanh nghiệp của mình vay tiền bừa phứa và chất lên một núi nợ sẽ sụp đổ. Thế thì bây giờ đó, khi mà phải kiện toàn tài chính, cụ thể tức là lập ra công ty tung tiền trục nợ đó, thì ngân sách của nhà nước đã lại bị giới hạn vì thâm hụt quá cao. Và trong tương lai đó, nhà nước bị bội chi mà phải đi vay đó thì sẽ phải trả tiền lời nhiều hơn. Và cái nhu cầu vay mượn đó nó cũng khiến cho tư doanh khó vay tiền hơn và họ sẽ phải trả lại đắt hơn. Tức là nhà nước làm bậy mà đầu tư của tư nhân bị thiệt và kinh tế đó thì lại gặp chướng ngại thường.
Vâng, xin được hỏi ông câu cuối cho một cái đề tài rất là hấp dẫn này là cái bản báo cáo vừa rồi của Ngân hàng Thế giới đấy ạ, thì có lời khuyên gì cho Việt Nam ngay trong giai đoạn tới hay không ạ?
Dạ, ngay năm nay thì Việt Nam cần thuyết phục thị trường về quyết tâm sửa sai bằng cách đẩy mạnh việc cải cách doanh nghiệp nhà nước. Cái việc thiết thực là giải tư, tức là bán lại những cái tài sản không thuộc khu vực chủ đạo then chốt của hệ thống kinh tế nhà nước. Và thứ nhì đó là phải cổ phần hóa, tức là tư nhân hóa đó một số lớn các cơ sở quốc doanh. Để song song đó, Việt Nam cũng phải thanh toán cái núi nợ xấu của hệ thống ngân hàng, dù rằng đấy là một cái việc rất là tốn kém và khá phức tạp. Tổng kết lại thì tôi nghĩ sau khi đã ca ngợi Việt Nam đã có chút ổn định vĩ mô thì Ngân hàng Thế giới cho rằng những cái điều tiến bộ ấy nó vẫn còn bấp bênh và kinh tế xứ này nó còn gặp nhiều rủi ro. Và cái rủi ro lớn nhất đó là giảm đà cải cách khiến cho kinh tế tăng trưởng chậm hơn và gây thêm gánh nặng cho ngân sách trong trường kỳ thường.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa rất nhiều cho cuộc trao đổi đầy lý thú ngày hôm nay.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 41 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thư cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietweb@rfa.org. Thanh Quang kính chào tạm biệt quý vị.
You have been listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.